SBS Việt ngữ.
Chào bác, xin chào anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến. Trước hết chúng tôi nhận định thấy cái bản phúc trình năm nay rất là chi tiết, chi li, cụ thể và khá đầy đủ, nêu lên được nhiều những cái vấn đề lớn mà chúng tôi trong suốt một năm qua đã cố gắng trình bày với quốc tế, từ cái vấn đề là sử dụng những cái tác nhân ngoài chính phủ như là Hội Cờ Đỏ chẳng hạn để mà khủng bố các cái cộng đồng Công giáo, đặc biệt ở giáo phận Vinh. Xong rồi chi phái 1997 là một chi phái cao đài mà do Đảng Cộng sản dựng lên hoàn toàn với cái mục đích là diệt đạo cao đài, nhưng mà quốc tế trước đến giờ không biết cái chuyện đó. Họ cứ đinh ninh rằng đấy là cao đài chính thống. Thành ra có nhiều phái đoàn, kể cả phái đoàn của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế trước đây khi đi Việt Nam nó cũng đã tiếp xúc với lại cao đài quốc danh là cái công cụ đàn áp tôn giáo mà họ không biết. Và rồi có những cái vấn đề như là người Hờ Mông và người Tây Nguyên mà vô quốc gia mà chúng ta đã có dịp trao đổi đó, thì kỳ này trong cái bản phúc trình cũng nêu lên vấn đề này. Những đây là những người, những đồng bào theo đạo Tin Lành không chấp nhận bỏ đạo, thành ra họ đã bị trục xuất khỏi bản làng và sống một cuộc sống vất vưởng, không có giấy tờ tùy thân, không được xem như là công dân của đất nước Việt Nam. Rồi vấn đề bên Phật giáo Thống Nhất, Phật giáo Hòa Hảo bị bắt hàng loạt, và những người Tin Lành, rồi có vấn đề mà cưỡng chế đất đai, chẳng hạn như là ngay cả cái chuyện giáo xứ Cồn Dầu, Đan Viện Thiên An, và gần đây nhất là cái vườn rau Lộc Hưng cũng đều được đưa vào trong bản phúc trình. Và rồi cái vấn đề những người biểu tình vào tháng 6 vừa rồi để mà chống lại cái dự thảo luật mà an ninh mạng cũng như là cái luật mà đặc khu kinh tế bị bắt hàng loạt, bị đánh đập, bị tra tấn cũng được đưa vào bản phúc trình. Và cuối cùng một cái đề tài rất lớn đó là tù nhân lương tâm, thì trong cái bản phúc trình đã nêu cái con số thống kê và một số cái trường hợp do cái chiến dịch nào là cái chiến dịch đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm mà BPSS đã khởi xướng vào tháng 11 năm 2017.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cái phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đó, có ảnh hưởng như thế nào với chính phủ Hoa Kỳ thưa anh?
Dạ vâng. Cái ủy hội này được thành lập chiếu theo một cái đạo luật được Quốc hội thông qua năm 1998, gọi là đạo luật về tự do tôn giáo quốc tế. Cái vai trò đó là đóng vai trò độc lập và có cái tính cách tư vấn cho Quốc hội, cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như cho Tòa Bạch Ốc về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ để làm sao có thể phát huy được quyền tự do tôn giáo. Tuy rằng những cái đề nghị và cái khuyến cáo của ủy hội không phải là một cái lệnh, một cái luật, không có tính cách như một pháp lệnh chẳng hạn, nhưng mà nó có giá trị bởi vì đây là một cái ủy hội do Quốc hội chỉ định những thành viên vào đó, những ủy viên vào đó, cũng như là Tổng thống chỉ định vào đó. Và đây là một cái ủy hội không mang tính cách là đảng phái, do đó rất có uy tín. Trong số 16 quốc gia mà ủy hội đã đề nghị từ trước đến giờ là phải chế tài theo cái luật của, và chúng tôi vừa mới trình bày đã cái luật về tự do tôn giáo quốc tế đó, thì trong đó có 12 quốc gia đã bị đưa vào danh sách, 10 quốc gia là danh sách CPC, tức là những quốc gia phải quan tâm đặc biệt và đi kèm là những biện pháp chế tài từ nhẹ cho đến nặng dần lên. Và hai quốc gia bị đưa vào cái danh sách gọi là cần phải theo dõi. Nếu như nằm trong danh sách theo dõi 2 năm liền mà không cải thiện thì tự động bị đưa vào danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt, tức là CPC. Việt Nam là một trong 4 quốc gia mà chưa có cái sự đồng thuận giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Chúng tôi tin rằng từ từ rồi cũng sẽ đến phiên Việt Nam mà thôi, nhất khi là ở khi báo cáo mới đây nhất đã vạch ra rất rõ rằng càng ngày cái tình trạng đàn áp tôn giáo nó càng trầm trọng hơn ở Việt Nam, kể cả và đặc biệt là sau khi Việt Nam đã có cái luật tín ngưỡng và tôn giáo bắt đầu hiệu lực vào mùng 1 tháng 1 năm 2018.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, phúc trình về tự do tôn giáo tại Việt Nam xấu đi trong năm 2018, thì liệu rằng phúc trình của Quốc hội có thể dẫn đến việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC, tức là theo dõi về vấn đề tự do tôn giáo không thưa anh?
À vâng, tôi nghĩ rằng CPC thì có thể sẽ phải mất thêm một thời gian nữa để mà chứng minh một cách dứt khoát rằng Việt Nam rất tệ, tình trạng đàn áp tự do tôn giáo hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên, có một cái điều khoản về chế tài chế tài cá nhân, những cái giới chức đứng đằng sau các cái vụ đàn áp tôn giáo đó, và nó cũng nằm ở trong cái đạo luật được thông qua năm 1998, tức là 21 năm rồi, nhưng mà Bộ Ngoại giao đã không áp dụng một cách mạnh mẽ hoặc là đều đặn cái điều khoản chế tài này. Đó là những giới chức nào mà can dự vào các cái hành vi đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng thì bị cấm không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, dù là đi công tác, tức là không được cấp visa vào Hoa Kỳ. Nhưng mà từ trước đến giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không áp dụng, áp dụng rất ít thôi, một cách ngoại lệ. Nhưng mà bắt đầu năm 2016, cuối năm 2016 thì Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một cái luật bổ sung và yêu cầu Bộ Ngoại giao phải hàng năm hai lần báo cáo với Quốc hội rằng đã áp dụng cái điều khoản từ chối visa đến đâu. Do đó năm 2017 và 2018 Bộ Ngoại giao đã đổ công sức để mà thiết kế một cái hệ thống điện toán để có thể tiếp nhận những cái thông tin, theo dõi những cái giới chức mà đã đàn áp tự do tôn giáo, để rồi báo cáo lại với lại Quốc hội Hoa Kỳ rằng bao nhiêu người đã bị từ chối visa. Và cách đây hơn một tháng thôi thì Bộ Ngoại giao cho biết rằng họ đã sẵn sàng, cái hệ thống của họ đã sẵn sàng để mà tiếp nhận những cái thông tin mà những cái tổ chức như là tổ chức DPSOS sẽ cung cấp. Và liên quan đến cái bản phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế thì mỗi một cái trường hợp, mỗi một hồ sơ được nêu trong cái bản phúc trình này thì đó là cái căn cứ mà chúng tôi sẽ sử dụng để đề nghị các cái giới chức liên quan, giới chức chính quyền Việt Nam liên quan đó, phải bị từ chối visa nhập cảnh của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, dạ thưa anh, với người ở ngoài thì nghĩ rằng vấn đề visa cấm nhập cảnh của một số cá nhân nào tham gia vụ đàn áp có lẽ nó nhẹ hơn là việc đưa Việt Nam vào danh sách CBC. Thì thưa anh, nói cái cách tổng quát toàn diện với Việt Nam làm cho Việt Nam có thể bị mất mặt với tất cả các quốc gia khác thì bao giờ có thể đưa tới cái vấn đề đưa Việt Nam vào danh sách CBC thưa anh?
À vâng, chúng tôi không phỏng đoán được trước rằng chừng nào. Tôi nghĩ rằng có thể là 2 năm, 3 năm không chừng. Tuy nhiên, hai cái biện pháp mà chế tài nó không loại trừ nhau. Và khi mà hàng loạt các giới chức chính quyền Việt Nam bị chế tài đó, thì nó cũng là một cái chỉ dấu, một cái dấu hiệu báo động cho chính quyền Việt Nam biết rằng Mỹ đang theo dõi rất sát. Và nếu như cái số lượng giới chức chính quyền Việt Nam bị chế tài nó tăng rất cao, thì không thể nào mà Hoa Kỳ phủ nhận rằng cái tình trạng đàn áp tôn giáo nó có hệ thống. Và như vậy thì chúng ta có một căn bản vững chãi hơn để thúc đẩy Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Nhưng mà chúng tôi muốn giải thích thêm, hai cái biện pháp trừng phạt hoặc là chế tài nó có hai tác dụng khác nhau. Cái biện pháp về CPC đó thì nó nhắm vào cả một cái chế độ và nó thúc đẩy chế độ này phải thay đổi về chính sách. Chẳng hạn như là phải thông qua cái luật mới về bảo vệ và tôn trọng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng và niềm tin. Còn cái biện pháp chế tài cá nhân đó, là nó nhắm thẳng vào, trực tiếp vào những cái thành phần mà đã ra lệnh hoặc là thực hiện các cái lệnh đàn áp ở từng cái địa phương một, ở từng cái tỉnh thành một, để rồi chính quyền trung ương không thể đổ thừa rằng ồ, cái này là địa phương làm, chúng tôi không biết. Nếu mà đúng quả thật như vậy thì địa phương sẽ phải lãnh đổ, sẽ phải chịu trách nhiệm. Và khi mà có một số người đã bị chế tài như vậy đó, và cái tin nó lan ra thì có lẽ rất ít giới chức địa phương đứng ra để mà lãnh đổ cho cái giới chức trung ương nhắm đá dấu tay ở đằng sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.